Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông tại hội nghị ASEAN. Nhà báo độc lập phản bác chỉ trích trong chương trình đối diện của VTV. Mỹ lên án Trung Quốc xây đập gây gián đoạn sông Mekong. Và Triều Tiên thông báo thử nghiệm hệ thống phóng rocket mới. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phó Thủ tướng Việt Nam tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông và cáo buộc nước này tiến hành thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp, cổng thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết hôm 1 tháng 8. Theo nguồn tin này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp kín với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 ở Bangkok vào chiều ngày 31 tháng 7, đã chỉ trích Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ASEAN Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh trong bài phát biểu của mình với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động khảo sát của tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 và các tàu hộ tống kể từ đầu tháng 7 tới nay ở khu vực Bãi Tư Chính, tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hóa các cấu trúc trên Biển Đông. Các diễn biến này làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, vi phạm tuyên bố về ứng xử DOC và đi ngược lại cam kết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC, Cổng thông tin Chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng Việt Nam nói. Ông Phạm Bình Minh cũng lặp lại lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc tăng cường lòng tin, không quân sự hóa, kiềm chế không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình trong khu vực và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc COC. Trong những tuần lễ gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng chính thức yêu cầu Trung Quốc rút tàu thăm dò ra khỏi khu vực biển tranh chấp. Diễn tiến căng thẳng ở Biển Đông dự kiến sẽ tiếp tục là trọng tâm của phần lớn các cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng có mặt tại thủ đô Thái Lan hôm 1 tháng 8 để gặp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ tới Bangkok vài ngày sau khi Washington cáo buộc Trung Quốc phá hoại hòa bình và an ninh với các hành vi quấy rối các nước láng giềng trong khu vực qua một số tuyên bố trong tuần qua. Trong khi đó, bất chấp tình trạng đối đầu với Việt Nam ở Bãi Tư Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng tình hình ở Biển Đông đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây thông qua những nỗ lực chung của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN và không có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không ở biển Nam Trung Hoa, theo báo The Straits Times. Nhưng theo ông Vương Nghị thì một số cọ xát có thể tăng lên theo thời gian do những tranh chấp lịch sử, và những vấn đề này cần được giải quyết bởi các quốc gia trực tiếp liên quan thông qua các biện pháp hòa bình. Trong khi không nêu tên Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các quốc gia ngoài khu vực không nên cố tình khuếch đại những khác biệt hoặc tranh chấp từ quá khứ như vậy, và chớ cố gieo rắc ngờ vực giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.
Các nhà báo độc lập đã phản bác những chỉ trích của chương trình đối diện trên kênh truyền hình quốc gia VTV1 hôm 31 tháng 7, nói về các thế lực chống phá giữa lúc các cơ quan chính phủ Việt Nam đang mạnh tay với truyền thông mạng xã hội. Chương trình đối diện số đầu tiên của đài truyền hình trung ương VTV1 phát vào ngày 31 tháng 7 với chủ đề Mặt trái của truyền thông xã hội, tổng hợp các nội dung nhằm lật tẩy những ý đồ kích động gây rối xã hội, chống phá nhà nước. Từ Berlin, Đức, nhà báo độc lập Bùi Thanh Hiếu, còn được gọi là blogger người buông gió, nêu nhận định của ông dưới VOA về chương trình đối diện số đầu tiên.
Nhà cầm quyền Việt Nam họ cho mở cái chương trình này đấy vì cái lý do là trước đây họ gặp phải sự phản đối của những người cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hoặc là các tổ chức người ta tranh đấu về nhân quyền hay các cái tổ chức bảo vệ về tự do ngôn luận, họ lên án nhiều về phía Facebook. Hoặc là thông qua các chính phủ Hoa Kỳ, người ta lên án Quốc hội Hoa Kỳ thì trên Facebook người ta không hợp tác với cái sự kiểm duyệt của Việt Nam. Tiếp đến là nhà nước Việt Nam thì họ muốn ra một cái mạng xã hội khác để thay thế, nhưng mà đến giờ thì họ chưa thành công trong cái việc đưa ra một cái mạng xã hội khác để thay thế Facebook. cho nên là họ muốn cho khi mà họ đang có những bất lợi như thế thì họ làm ra cái chương trình này để tạm thời là đối phó với cái dư luận như chúng ta gọi là dư luận lề trái đấy, dư luận mạng xã hội đấy.
Ngày 31 tháng 7, ông Bùi Thanh Hiếu viết trên Facebook tên của chương trình này cho thấy chế độ Cộng sản trước mắt không cấm được Facebook hoạt động tại Việt Nam, đành phải chọn phương án sử dụng truyền hình trung ương, nhà báo, quan chức, tướng lĩnh để đối chọi lại. Ngoài việc điểm mặt trang Facebook cá nhân của ông Bùi Thanh Hiếu, VTV còn nêu các trang khác cũng có nội dung chống phá như các trang của nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức, nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn hay nhà báo Đường Văn Thái ở Thái Lan, blogger Nguyễn Thúy Hạnh ở Việt Nam và cả trang VOA và trang IFA của Hoa Kỳ. Ông Đường Văn Thái, một cựu phóng viên của một tờ báo nhà nước đang xin tị nạn tại Bangkok, chia sẻ.
Trong cái chương trình đấy 45 phút thì mình có xem qua, thì sau khi mình đưa ra tên của mình này, cũng như anh Phạm Chí Dũng, chủ tịch của nhà báo Độc Lập Việt Nam này, hay là anh Bùi Thanh Hiếu hay một số các cái nhà hoạt động khác đưa tin Độc Lập khác đó thì họ vu khống trắng trợn.
Ông Lê Trung Khoa, chủ bút trang Thời báo.de, nổi dưới VOA.
Cả cái đài lớn, một kênh rất lớn là kênh VTV1, họ đã phải phát trong một cái giờ rất cao địa điểm, gần như giờ vàng, đông người xem như vậy. Một chương trình kéo dài gần một tiếng đồng hồ về cái việc này thì tôi thấy là cái điều đó là khá là hay. Bởi vì sao? Khi mà nhà nước không thể cấm được mạng xã hội thì họ buộc phải đối diện, tức là họ phải đối diện với mạng xã hội, họ phải chung sống với mạng xã hội, thì họ cũng phải có những cái phản biện mà họ muốn đưa ra. Thì cái điều đấy tôi cũng rất hoan nghênh, bởi vì như vậy là chúng tôi lại có cái điều kiện này, có thể trao đổi lại với cả đài truyền hình, trao đổi lại với các cơ quan truyền thông của Việt Nam để cùng nhau tìm được cái chân lý cuối cùng, đó là sự đúng đắn.
Ông Khoa, người từng phổ biến các thông tin liên quan đến cáo buộc Hà Nội dùng mật vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin như truyền thông Đức đã phản ánh, và những nghi ngờ về chất lượng xe ô tô VinFast, nói về những lý do khiến trang web cá nhân của ông được nhiều người theo dõi và vì sao chính quyền Việt Nam không hài lòng với trang này.
Ở trong nước họ không biết tiếng ngoại ngữ, cũng như là họ bị ngăn chặn rất nhiều những thông tin sự thật, cho nên là khi chúng tôi đưa ra thì đương nhiên là nó rất khác so với cái mà Việt Nam, cái mà truyền thông trong nước từ trước đến nay vẫn nói, và vì vậy mà cũng đông người xem, và cũng có thể như vậy mà truyền thông nhà nước, tức là có sự chỉ đạo dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không ưa điều này và họ đã phải đưa ra cái chương trình này để nhằm phản bác lại những cái thông tin mà chúng tôi đưa.
Ông Đường Văn Thái nói:
có nghĩa là bây giờ thì ở Việt Nam là cái mặt báo chính thống đã bị lép vế so với lại mạng xã hội, mạng truyền thông xã hội. Thì mình cũng rất là bức xúc cái vấn đề là có những cái thông tin mà bọn mình đưa ra nó rất là có chứng cứ sự thật, rất là sắc đá, thế nhưng mà họ lại nói là bọn mình là đưa ra những thông tin đấy không đúng, sai lệch.
Trong chương trình Mặt trái của mạng xã hội, đài VTV1 dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, nói:
các thông tin bị đặt thường giả một phần, giả toàn bộ hoặc thêm bớt chi tiết vào các thông tin có thật. Thủ đoạn này rất nguy hiểm vì hình ảnh dễ gây chú ý, dễ lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bịa đặt thường mang tính kích động mạnh, từ đó tạo ra một mê cung mà người đọc khó có thể phân biệt được thật giả. Các đối tượng cũng thường lựa chọn những thời điểm nhạy cảm như trước thềm đại hội đảng các cấp, quá trình xử lý những vụ án kinh tế tham nhũng lớn, để tăng hiệu ứng tác động tâm lý đối với dư luận, lập các cái tài khoản mạng xã hội sử dụng tên, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao để đăng tải, bình luận những nội dung sai sự thật, qua đó bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo.
VTV nói rằng Đối diện là một chương trình chính luận có tính chiến đấu cao, đề cập một cách tổng quan toàn diện các điểm nóng của xã hội. Nhưng các nhà báo độc lập nói với VOA rằng chương trình này với số đầu tiên công kích mạng xã hội chỉ giúp công chúng trong nước càng thêm háo hức để đến với các trang mạng cá nhân của họ, ông Bùi Thanh Hiếu nói.
Họ sử dụng cái biện pháp này, tôi nghĩ là khó tạm thời thôi, chứ không lâu dài. Tại vì nếu mà những mà họ mà đưa lên truyền hình trung ương như này thì thực ra là họ bất lợi cho họ. Vì dân tình người ta lại thắc mắc là không hiểu được cái những cái người kia, những cái người mà bị cái chương trình này lên án, người ta là người thế nào, rồi họ sẽ vào, họ sẽ lại đọc, họ tìm đọc Facebook, tìm đọc cái thông tin đấy thì là tự dưng là nó thành đa chiều luôn, thì nó cũng là một cái cờ cho cái thể chế này sang những người người ta gọi là người ta cầm dao, người ta nói là cầm dao hạ người ấy, chứ cũng không phải là hẳn là bất lợi cho những người như chúng tôi.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 1 tháng 8 bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây đập nạo vét sông Mekong, nói rằng các hoạt động của Bắc Kinh trên dòng sông này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Hãng tin AP trích lời Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng tại Bangkok hôm thứ Năm, 1 tháng 8, trong một cuộc họp với các vị đồng cấp đến từ các nước ven sông Mekong gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã tụ tập tại thủ đô của Thái Lan để dự hội nghị thường niên các ngoại trưởng ASEAN diễn ra trong tuần này ở Bangkok. Chúng ta đã thấy một loạt công trình xây đập ở thượng nguồn thâu tóm quyền kiểm soát dòng chảy ở hạ lưu sông, ông Pompeo nói. Mực nước sông đã xuống tới mức thấp nhất tính từ một thập kỷ, một vấn đề gây ra bởi quyết định của Trung Quốc chặn nước lại tại các đập ở thượng nguồn. Trung Quốc còn có kế hoạch đặt mìn và nạo vét lòng sông, đồng thời tiến hành các cuộc tuần tra sông ngoài phạm vi lãnh thổ của họ. Ngoại trưởng Mike Pompeo còn cảnh báo về một nỗ lực nhằm xây dựng các quy tắc mới do Bắc Kinh chỉ đạo để quản lý sông Mekong, mà nếu không bị cản trở sẽ giúp Bắc Kinh chiếm đoạt vai trò của Ủy hội sông Mekong. Theo AP, Trung Quốc đã xây 10 con đập ở thượng lưu sông Mekong dọc theo một đoạn sông dài trên lãnh thổ Trung Quốc mà họ gọi là Lan Thương. Tại đây, Trung Quốc đang tìm cách nạo vét sông và san bằng các gành thác để các tàu chở hàng lớn có thể qua lại. Giới chỉ trích từ lâu đã cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể gây gián đoạn và tác động tai hại tới môi trường sinh thái và kinh tế của các nước hạ nguồn. Dài gần 3.000 km, đứng thứ 12 trên thế giới, sông Mekong là một dòng sông thiết yếu cho Đông Nam Á, nơi hơn 60 triệu người mưu sinh lệ thuộc vào dòng sông và các nhánh sông. Sông Mekong xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua nhiều nước Đông Nam Á trước khi đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Gần đây, dòng sông trở thành một nguồn gây căng thẳng trong khu vực do những lo ngại về số lượng các dự án thủy điện ngày càng tăng, đang làm thay đổi dòng chảy của sông, đe dọa hệ sinh thái và kế sinh nhai của người dân ở hạ nguồn.
Tổng thống Đài Loan mới chỉ trích một quyết định của Trung Quốc có hiệu lực ngày 1 tháng 8, dừng cấp phép du lịch cá nhân cho các du khách nước này tới Đài Loan, theo Reuters. Hãng tin này nhận định thêm rằng mất nguồn khách du lịch Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới Đài Loan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mạnh trong quý 2 ở hòn đảo này, một phần nhờ vào số du khách tăng mạnh từ đại lục. Sử dụng các du khách làm công cụ chính trị sẽ chỉ tạo ra ác cảm của người dân Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói với các phóng viên tại Đài Bắc hôm 1 tháng 8, coi đó là một sai lầm chiến lược lớn. Du lịch không nên bị chính trị hóa, bà nói, cho rằng quá khứ từng có chuyện Trung Quốc thao túng chính trị bằng cách hạn chế số du khách trước các cuộc bầu cử. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lịch sử sẽ chứng minh bên nào gây ra sai lầm.
Triều Tiên hôm 1 tháng 8 cho biết lãnh tụ Kim Jong-un đã giám sát vụ thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phóng nhiều rocket mới, mà hãng tin AP cho biết là có thể tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Mỹ tại đó. Bản tin của hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khác so với đánh giá của quân đội Hàn Quốc, vốn kết luận rằng các vụ phóng ngày 31 tháng 7 chỉ bao gồm hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các vụ phóng từ thị trấn duyên hải Wonsan ở miền đông là vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần, và theo AP, được thực hiện nhằm gây áp lực lên Washington và Seoul trong bối cảnh các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên bị đình trệ. AP dẫn lại tin của KCNA cho biết ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng về vụ bắn thử và nói rằng hệ thống rocket mới được phát triển sẽ sớm đóng một vai trò chính trong các chiến dịch chiến đấu trên bộ của quân đội nước này. Bản tin không trực tiếp đề cập tới Mỹ hay Hàn Quốc, nhưng các chuyên gia nói rằng hệ thống phóng rocket cùng với các tên lửa tầm ngắn mới mà Triều Tiên thử tuần trước có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc.
Các quan chức đại sứ quán Mỹ có thể rời Campuchia nếu họ không thích quốc gia Đông Nam Á này, một phát ngôn viên chính phủ Campuchia nói hôm 1 tháng 8, sau khi các nhà ngoại giao Mỹ lên tiếng chỉ trích rằng cuộc bầu cử năm ngoái ở Campuchia có rất nhiều thiếu sót, theo Reuters. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành được tất cả 125 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử mà các tổ chức nhân quyền nói rằng không tự do và không công bằng sau khi đảng đối lập chính bị giải tán. Viết trên Facebook hôm 30 tháng 7, đánh dấu một năm kể từ ngày diễn ra bầu cử, Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nói rằng cuộc bầu cử đã không đại diện cho ý nguyện của nhân dân Campuchia. Đáp lại phát ngôn viên chính phủ Campuchia, Phay Siphan, nói rằng các quan chức Mỹ không nên có các bình luận tồi tệ như vậy. Dù là bạn bè, nếu những quan chức này không thích Campuchia, họ nên cuốn gói. Để tôi nói rõ, chúng tôi không chào đón quý vị, ông Siphan nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 1 tháng 8. Phát ngôn viên này nói rằng ông nói như vậy dựa trên tweet của Tổng thống Trump viết tháng trước kêu gọi bốn nữ dân biểu dân chủ về nơi xuất thân của họ. Chúng tôi cũng có quyền nói như Tổng thống Donald Trump, đơn giản, nếu quý vị không thích ở đây, hãy rời đi, ông Sifan nói. Theo Reuters, một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận. Mặc dù các cường quốc trên thế giới đều ý thức những nguy cơ đến từ sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông và đều có những lợi ích chiến lược đối với vùng biển này, sự can dự của họ cùng với Mỹ để thách thức Trung Quốc có những hạn chế nhất định. Các nhà nghiên cứu đến từ các cường quốc này cho biết tại một hội nghị về Biển Đông mới đây ở Washington của Mỹ. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi đầu tháng 6, Mỹ nhấn mạnh đến sự hợp tác của bốn cường quốc trong khu vực là Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, còn gọi là Bộ Tứ, và kêu gọi sự can dự mạnh mẽ hơn từ các nước châu Âu, nhất là Anh và Pháp, để đảm bảo cấu trúc an ninh trong khu vực trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Tại Hội nghị Biển Đông hàng năm lần thứ 9 hôm 24 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã mời học giả đại diện các nước Nhật, Ấn, Úc và Đức đại diện cho khối Âu Châu để trình bày về cam kết của các cường quốc này đối với an ninh trên Biển Đông. Nhật Bản là nước rất dễ bị tổn thương trước những diễn biến tiêu cực trên Biển Đông. Ông Toshihiro Nakayama, giáo sư về quản lý chính sách tại Đại học Keio, khẳng định tại hội thảo. Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào giao thương. Hơn 90% giao thương của Nhật Bản lệ thuộc vào vận chuyển bằng đường biển, ông giải thích. Do đó, vùng Biển Đông, đặc biệt là huyết mạch hàng hải, hết sức quan trọng đối với Nhật. Nếu con đường hàng hải đó bị chặn hoặc một quốc gia đơn lẻ nào đó làm chủ vùng biển đó, thì Nhật sẽ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Do đó, ông cho biết ý đồ của Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành vùng biển của riêng họ là quan ngại lớn của Nhật. Cho đến nay, mặc dù Tokyo không tham gia vào các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải FUNOP trên Biển Đông do Mỹ khởi xướng do những tranh cãi từ trong nước, nhưng nước này tham gia vào nhiều cuộc tập trận trong khu vực và công khai ủng hộ các chiến dịch FUNOP của Mỹ, ông Nakayama nói. Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã công khai nói rằng họ đã tiến hành tập trận tàu ngầm ở Biển Đông và họ đã tập trận như thế hơn 15 năm nay. Ông cho biết và nói việc Nhật công khai việc tập trận là diễn biến quan trọng. Tuy nhiên, ông cho biết ở Nhật hiện đang có cảm nhận rằng thế cân bằng chiến lược ở Biển Đông đang nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc và lo lắng về cam kết của Mỹ đối với khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump với phương châm nước Mỹ trên hết. Chúng tôi nhìn thấy tham vọng của Trung Quốc để thay thế Mỹ hay gạt Mỹ ra rìa trong vai trò lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương, ông nói. Mặc dù không ai nói về sự thoái lui hoàn toàn của Mỹ khỏi khu vực, nhưng nếu có những dấu hiệu mờ nhạt về việc này thì nó sẽ gây tác động tiêu cực cho khu vực, ông nói thêm. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ về sự thối lui của Mỹ sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cán cân quyền lực, ông giải thích. Ông Nakayama nói trước giờ ông đã trao đổi với rất nhiều quan chức ở khu vực Đông Nam Á và vấn đề Biển Đông không bao giờ là về quyết tâm của Mỹ mà là về kiểm soát các vấn đề. Nhưng giờ đây cảm nhận của các nước trong khu vực hay ít nhất là ở Nhật đã có sự thay đổi lớn, ông nói. Chúng ta có chính quyền Trump, do đó có cảm giác chung là sự bất định về vai trò của Mỹ ở châu Á. Tổng thống Trump đã không đến dự các hội nghị thượng đỉnh của khu vực ở Singapore và Papua New Guinea hồi cuối năm ngoái, mà cử phó tổng thống Mike Pence đi thay, trong khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có sự xuất hiện nổi bật. Ông cho rằng tổng thống Trump nên quan tâm đến cảm nhận của khu vực về cam kết của Mỹ, về sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở khu vực, đó là điều quan trọng hơn các chiến dịch FUNOP hay triển khai vũ khí gì, nhất là trong bối cảnh Biển Đông. Giáo sư Toshihiro Nakayama nói rằng mặc dù ở Nhật mọi người đều lo về Trung Quốc, nhưng họ không muốn đối đầu trong quan hệ với Bắc Kinh. Hơn nữa, Nhật là nước rất ngại rủi ro trong việc đảm nhận các vai trò an ninh, nhưng ông cho rằng điều này đang thay đổi đáng kể.
Đối với các nước châu Âu, vấn đề Biển Đông không quan hệ lắm đối với lợi ích sát sườn của họ trừ một vài nước như Anh, Pháp. Nhưng cách hành xử ngày càng quả quyết nói chung của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực đã khiến châu Âu quan ngại. Bà Sarah Kirchberger đến từ Viện Chính sách An ninh thuộc Đại học Kiel, Đức, cho biết. Mãi cho đến gần đây, Biển Đông còn là một chủ đề ít người châu Âu biết đến hay quan tâm, bởi vì nó xa xôi và không có liên hệ gì đối với họ, mặc dù nhiều nước châu Âu dựa vào xuất khẩu qua hải lộ đó, bà giải thích. Bà cho biết trong vòng 2 năm qua, châu Âu đã có những sự thay đổi đáng kể trong thái độ đối với Trung Quốc, mà tất cả đều xuất phát từ cách hành xử ngày càng chuyên chế và quả quyết của Bắc Kinh. Bà chỉ ra cách chính quyền Bắc Kinh đang kiểm soát và định hướng dư luận bên ngoài theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc và tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích hay những cuộc thảo luận về những tội ác trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội trong việc hợp tác với Trung Quốc, cộng đồng an ninh đã cảnh giác nhiều hơn, bà nói. Một số người từng chủ trương thỏa hiệp với Trung Quốc đã thật sự thay đổi quan điểm. Ngoài ra, chiến lược Made in China 2025 mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhằm vươn lên dẫn đầu thế giới trong những ngành công nghệ chủ chốt, khiến Berlin đặc biệt quan ngại vì nó thách thức sự thịnh vượng của nước Đức. Nếu nhìn vào tin tức, trao đổi với các chuyên gia hay thậm chí với cộng đồng doanh nghiệp, sẽ thấy mối quan ngại này. Ngay cả Hiệp hội các ngành kỹ nghệ Đức cũng đã ra cảnh báo các doanh nghiệp đừng có quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bà nói thêm. Bà cho biết châu Âu nhìn vào Trung Quốc với nhiều mối quan hệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh quyền lực của nước này với Mỹ. Thứ nhất là quan ngại về cán cân quân sự ngày càng thay đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai là Bắc Kinh ngày càng quả quyết trên một loạt phương diện từ quân sự cho tới kinh tế và ngoại giao, và cách hành xử này đã ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu. Thứ ba là những dấu hiệu của mối quan hệ chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc với Nga mà EU xem là mối đe dọa an ninh chính. Vị đại diện đến từ nước Đức này so sánh cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan với hành động hung hăng của Nga ở Ukraine. Bà Kirchberger dẫn ra các dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống quân sự chống ngầm mang tính kết nối dưới Biển Đông với các thiết bị giám sát mọi động tĩnh và phân tích những dữ liệu thu thập được từ hệ thống phao nổi và vệ tinh trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc có thể kiểm soát được hoạt động tàu ngầm của các nước khác, bà nói, thì điều này sẽ thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Với tư cách là đồng minh với Mỹ trong khối NATO, các nước châu Âu trước hết phải đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của mình để người Mỹ có thể rảnh tay triển khai ở khu vực Thái Bình Dương, bà nói. Bên cạnh đó, một số nước châu Âu cũng có hành động dương cao ngọn cờ luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Tôi nghĩ Pháp là quốc gia ở vị trí tốt nhất ở châu Âu để tham gia tích cực vào các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, mà họ đã tham gia lâu nay, bà Kirchberger cho biết. Họ là quốc gia Thái Bình Dương và họ có sự hiện diện quân sự đáng kể ở Thái Bình Dương. Họ có nhiều kinh nghiệm và họ có năng lực hải quân rất tốt. Do đó, nếu có chiến dịch đa phương nào của châu Âu diễn ra thì, theo quan điểm của tôi, người Pháp sẽ nắm vai trò lãnh đạo bởi vì tàu chiến của họ thường đi qua khu vực này, mà mới đây nhất là chiến hạm Pháp đã băng qua eo biển Đài Loan trong một hành động bị Bắc Kinh lên án gay gắt. Việc Trung Quốc hủy bỏ lời mời Pháp tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc ngay sau đó cho thấy sự thay đổi trong cách hành xử của Trung Quốc chắc chắn đang ảnh hưởng đến các nước châu Âu. Về phần Đức, bà cho biết Berlin không sẵn sàng chấp nhận rủi ro về quân sự với Trung Quốc. Hành động can đảm nhất mà Berlin có thể làm là dung chấp những người bất đồng chính kiến với chế độ như Ngải Vị Vị hay Lưu Hà, vợ của Lưu Hiểu Ba. Đức không muốn tham gia vào FONOP vì không sẵn sàng, bà nói, và đưa ra lý do là hải quân Đức đã đi xuống sau nhiều thập niên bị bỏ bê, và ở quốc gia có lịch sử gây chiến như Đức thì bất cứ hành động quân sự nào cũng sẽ rất mất lòng dân và gần như là tự sát chính trị. Do đó, chính thức đóng góp tốt nhất của Đức là tham gia vào một nỗ lực đa phương của châu Âu.
Về phía Ấn Độ, một quốc gia nằm trong bộ tứ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, bà Pooja Pat, nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Jawaharlal Nehru, nói rằng lập trường của New Delhi đối với Biển Đông là hòa bình, ổn định và an ninh dựa trên luật pháp và chuẩn mực được quốc tế chấp nhận, ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại không bị gián đoạn. Bà Pat chỉ ra rằng Ấn Độ có nhiều lợi ích ở Biển Đông và cũng sẽ là một nạn nhân nếu vùng biển này xảy ra bất ổn. Trước hết là lợi ích năng lượng khi các tập đoàn dầu khí của Ấn Độ trong vòng 10 năm qua đã tham gia thăm dò hai lô trong vùng biển của Việt Nam. Thứ hai là bảo vệ con đường giao thương của Ấn Độ với hơn một nửa kim ngạch ngoại thương của nước này phải thông qua con đường Biển Đông. Thứ ba là Ấn Độ muốn có một cấu trúc an ninh khu vực mang tính hội nhập, mở, tự do và cho phép các nước có lợi ích đều được tham gia. Thứ tư, Ấn Độ muốn cùng các nước trong khu vực xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án kết nối với các nước trên nguyên tắc minh bạch và bình đẳng. Trong khuôn khổ chính sách hướng Đông, Ấn Độ trong những năm qua đã tích cực tăng cường sự hiện diện về kinh tế, chính trị và quân sự với các nước xung quanh Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam, nước mà Ấn Độ xem là then chốt trong chiến lược hướng Đông. Chính sách hướng Đông này và lập trường về Biển Đông của Ấn Độ xuất phát từ khuôn khổ mối quan hệ yêu và ghét của Ấn Độ đối với Trung Quốc, bà Pat cho biết. Mặc dù người Ấn Độ tự nhiên không thích các hành động của Trung Quốc vì những lý do lịch sử như chiến tranh và tranh chấp biên giới giữa hai nước, có một số nhân tố mà Ấn Độ phải xem xét. Bà nói về ý định của Ấn Độ sẵn sàng đi xa hơn trong việc thách thức Trung Quốc hay không. Trước hết, năng lực của Ấn Độ hiện nay chưa đến mức có thể tham gia vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Thứ hai, Ấn Độ đang đa dạng hóa các lợi ích do sự quan tâm của Mỹ đến khu vực ngày càng suy giảm, còn Trung Quốc thì hung hăng. Thứ ba là lợi ích của chính Ấn Độ trong giao thương với Trung Quốc. Bà cũng lưu ý lập trường của các nước Đông Nam Á là không muốn có thêm cấu trúc an ninh khu vực mới, kiểu như bộ tứ, mà thay vào đó ASEAN muốn củng cố các cấu trúc an ninh có sẵn để thêm các chức năng mới. Bà khuyên rằng Mỹ không nên xem Ấn Độ hay các nước khác trong khu vực chỉ đơn thuần là đối tác an ninh hay quân sự, mà cần phải chú trọng mối quan hệ đối tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, như Trung Quốc đã làm với các dự án RCEP, đối tác kinh tế toàn diện khu vực, và ý tưởng vành đai con đường BRI. Tôi cho rằng các nước trong khu vực cảm thấy rất bất an khi trở thành đồng minh quân sự với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi lên nắm quyền đã từ bỏ Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế của Mỹ với các nước trong khu vực trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.
Cũng giống như các cường quốc bên ngoài khác, Canberra cũng có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, và đây là ưu tiên trước hết của nước này, bà Beck Streeting, giảng viên về chính trị thuộc Đại học La Trobe ở Úc, cho biết. Chính sách được công bố của Úc trong những năm qua là bày tỏ mối quan ngại lớn đối với các cường quốc đang nổi thách thức luật lệ trên biển, trên không, và xem đó là mối đe dọa đối với ổn định khu vực, yếu tố rất quan trọng góp phần vào sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của Úc, bà nói. Cũng giống như Ấn Độ và Nhật Bản, Úc có khối lượng hàng hóa lớn được giao thương qua con đường Biển Đông với gần 2/3. Tuy nhiên, Canberra không lo lắng về việc con đường giao thương này bị gián đoạn vì phần lớn hàng hóa đó đi đến hay đi từ Trung Quốc. Không có khả năng Trung Quốc gây cản trở cho việc giao thương này vì đó cũng là lợi ích của họ, bà Streeting giải thích. Nguy cơ kinh tế thực sự đối với Úc là khả năng Trung Quốc sử dụng các đòn bẩy kinh tế mà họ có như buôn bán các mặt hàng thiết yếu, du lịch hay giáo dục bậc cao để trừng phạt Canberra nếu Úc có lập trường cứng rắn trên Biển Đông. Bà cho rằng quan hệ giao thương với Trung Quốc là rất quan trọng để giúp nền kinh tế Úc mạnh mẽ và duy trì sự thịnh vượng. Tuy nhiên, về lâu dài thì Úc có lợi ích trong việc bảo đảm quyền tự do hàng hải. Tôi cho rằng lợi ích then chốt của Úc nằm ở việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, bà nói. Vấn đề là liệu sự xói mòn luật lệ về biển trên Biển Đông sẽ đe dọa tính hợp pháp của toàn bộ Công ước Quốc tế về Luật Biển hay không? Úc có lợi ích lớn trong việc bảo vệ toàn vẹn của Công ước Quốc tế về Luật Biển vì nước này được hưởng vùng đặc quyền kinh tế rộng đến 10 triệu km2 lớn thứ ba trên thế giới theo quy định của Công ước về Luật Biển Quốc tế. Úc dự đoán việc đánh bắt trái phép sẽ ngày càng tăng về quy mô và mức độ phức tạp trong vòng 20 năm tới trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bởi vì tranh chấp Biển Đông sẽ đẩy các tàu xuống các vùng biển ở phía bắc của Úc, bà cho biết. Cho nên việc Canberra bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp, bảo vệ Công ước về Luật Biển Quốc tế, không chỉ đơn thuần là bảo vệ cho hiện trạng khu vực dưới sự lãnh đạo của Mỹ, mà còn là bảo vệ những lợi ích cốt lõi của Úc liên quan đến chủ quyền và tài nguyên, bà giải thích. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Úc đã rất mạnh miệng công khai chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ phán quyết hồi năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực được thành lập theo Công ước Luật Biển Quốc tế. Điều này hơi đặc biệt vì các nhà lãnh đạo Úc thường rất do dự trong việc công khai lên án Trung Quốc về những vấn đề như nhân quyền, bà nói. Tuy nhiên, cũng theo bà Streeting, Úc cũng gặp vấn đề trong việc chỉ trích Trung Quốc vì nước này bị Bắc Kinh tố ngược là đạo đức giả vì vi phạm luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Đông Timor trên biển Timor. Do lịch sử an ninh vốn gắn chặt Úc với các cường quốc bên ngoài, trước hết là Anh và giờ là Mỹ, bà Streeting cho rằng Úc vẫn là một đồng minh gắn bó với Mỹ và đã có lập trường mạnh mẽ trên các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Bà đưa ra bằng chứng là khác với Ấn Độ, Úc rất sốt sắng với ý tưởng về bộ tứ. Dù vậy, trên một số vấn đề, Canberra vẫn không sẵn sàng gây sức ép lên Bắc Kinh. Bà nhìn nhận rằng có sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Úc trên Biển Đông, vì Canberra tuyên bố rất mạnh miệng nhưng trên thực tế họ không có hành động gì mới. Các nhà hoạch định chính sách của Úc cho đến nay vẫn từ chối tham gia FONOP, một phần là vì họ cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bà cho biết và nói rằng Canberra không sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đưa tàu chiến vào trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo mà Trung Quốc chiếm giữ ở Biển Đông. Đối với người dân Úc, họ biết những gì diễn ra ở Biển Đông, nhưng họ không xem đó ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn của Úc, vốn được cho là giao thương và thịnh vượng. Bà nói và cho biết nhiều người ở Úc có quan điểm rất tích cực về quan hệ với Trung Quốc. Về những gì mà Úc muốn ở Mỹ, bà Streeting đề nghị chính quyền Trump nên quay trở lại với TPP và phê chuẩn Công ước về Luật Biển Quốc tế. Vì không tham gia vào Công ước nên Mỹ không ở thế mạnh về pháp lý để đối phó với Trung Quốc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.